Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Dung và Thiện là bạn học cùng trường. Thiện vào đại học trước Dung một năm. Tuy hai người không học chung một lớp nào, nhưng vì cùng một ngành nên hay gặp nhau. Những lúc làm bài trong thư viện hay trong lab đã tạo cho hai người nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Thế rồi chỉ trong vòng một năm, mối quan hệ xã giao lúc đầu đã trở thành tình bạn và rồi biến thành tình yêu lúc nào không hay. Dung là đứa con gái nhút nhát, không giao thiệp nhiều, cũng không biết gì về người khác phái. Trong khi đó, Thiện lại có nhiều kinh nghiệm trong cách giao tiếp với phái nữ. Thiện ăn nói khôn ngoan, tế nhị và rất là lịch sự đối với Dung. Vì thế, Dung không những yêu thương, khâm phục mà cũng tin cậy Thiện hết lòng. Thiện thường chỉ vẽ cho Dung biết là khi hai người yêu nhau thì nên đi chơi ở đâu, đi ăn nơi nào cho thích hợp. Thiện cũng hay đưa Dung đi đến những chỗ riêng tư vắng vẻ để hai người được tự do tâm tình với nhau. Từ ngày có bạn trai, Dung hay vắng nhà và thường nói dối cha mẹ để đi chơi với Thiện. Càng ngày hai người càng đi với nhau thường xuyên hơn. Sau một thời gian, mỗi lần đi với Thiện như thế, khi về Dung thường cảm thấy xấu hổ và hối hận vì biết hai người đã vượt quá giới hạn của tình bạn. Tuy nhiên, vì sợ Thiện giận và sợ mất người yêu, Dung không dám nói lên điều nàng suy nghĩ. Dung cũng không dám có phản ứng gì, sợ Thiện bất bình hay phật ý. Hơn nữa, Dung cũng tin tưởng ở chính mình. Nàng nghĩ rằng, dù sao mình cũng đủ khôn ngoan, sáng suốt và nhất định sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhưng Dung đâu biết rằng cám dỗ đã tràn đến trong lúc nàng không ngờ, và nàng đã ngã vào cám dỗ một cách đau thương. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, cám dỗ tình dục là thứ cám dỗ vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Vì thế, dù trong lứa tuổi nào, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng và tránh xa. Đúng như câu người ta thường nói, hãy tránh cám dỗ tình dục như tránh lửa địa ngục. Nếu không, nó sẽ đốt cháy cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô cũng khuyên chàng trai trẻ Timôthê hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình. Trong những tuần gần đây, chúng tôi có bàn đến vấn đề tuổi trẻ và cám dỗ về tình dục. So với những thập niên trước, ngày nay các bạn trẻ có nhiều tự do hơn trong mối quan hệ với bạn khác phái. Nhưng cũng vì thế, các bạn phải đối diện với cám dỗ nhiều hơn. Khi một người có nhiều tự do, người đó phải trưởng thành, phải biết đặt mình vào kỷ luật, thì tự do đó mới không đem lại nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là những người trẻ ngày nay được nhiều tự do, nhưng đa số không trưởng thành, thiếu kỷ luật và không có tinh thần trách nhiệm. Không những thế, quan niệm chung của xã hội chúng ta đang sống là không ai có thể đặt một tiêu chuẩn đạo đức hay luân lý trên một người nào, vì mỗi người có tự do riêng của mình. Sống trong hoàn cảnh như thế, các bạn lại càng phải cẩn thận hơn mới có thể giữ mình trong sạch. Theo lời Chúa dạy, khi chúng ta phạm một tội gì, tội đó còn là ở ngoài thân thể. Nhưng khi chúng ta phạm những tội quan hệ đến tình dục, là chúng ta đã phạm đến chính thân thể của mình. Không những thế, hậu quả ê chề của tội lỗi đó sẽ như một vết hằn không thể xóa đi được trong cuộc đời chúng ta. Qua câu chuyện gia đình trong những tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với các bạn rằng nếu không gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch, bạn và người yêu sẽ không tránh được những hậu quả như mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Vì mặc cảm tội lỗi, bạn không còn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hậu quả thứ ba là nếu không ăn năn và sửa đổi, bạn có thể làm hỏng chương trình Chúa dành cho cuộc đời bạn. Không những thế, tình yêu của hai người sẽ bị tổn thương. Chẳng hạn như các bạn sẽ hổ thẹn khi gặp nhau. sẽ mất lòng tin cậy nhau, mất lòng kính trọng nhau. Thường phải nói dối với người chung quanh để che giấu sự thật. Và tình yêu của các bạn có thể trở thành hận thù cay đắng. Hậu quả thứ năm là tội lỗi đó sẽ đưa đến nhiều nan đề trong đời sống vợ chồng sau này. Niềm vui ngày cưới cũng không trọn vẹn. Và có khi người vợ hay người chồng vì quen tính vụng trộm sẽ dễ ngã vào tội ngoại tình. Và tính xấu này cũng sẽ có ảnh hưởng đến con cái. Đó là những điều chúng tôi đã trình bày kỳ trước. Ngoài ra, khi ngã vào cám dỗ tình dục, chúng ta còn gặp những khó khăn khác như khó có thể dạy con và không thể khuyên bảo những bạn trẻ khác. Nếu lúc còn độc thân, chúng ta không sống trong tiết độ và kỷ luật. Khi có con cái, chúng ta sẽ thấy mình không đủ tư cách để dạy dỗ con. Khi con còn nhỏ, chúng không biết lỗi lầm của cha mẹ. Nhưng khi khôn lớn, chúng sẽ dần dần biết rõ. Có một bà mẹ kia, vì lầm lỡ nên có thai mấy tháng trước ngày cưới. Khi con gái của bà đã lớn và bắt đầu có bạn trai, bà sợ con lầm lỡ như mình ngày xưa, nên theo dõi và đặt ra những luật lệ rất là nghiêm khắc. Một ngày nọ, khi bà la mắng con, phải cẩn thận khi giao du với bạn trai. Con của bà trả lời, ngày xưa mẹ cũng có tốt đẹp gì đâu, mà sao bây giờ mẹ cấm con? Thì ra cô con gái so sánh ngày cưới của cha mẹ và ngày sinh của mình, nên đã biết tất cả. Bà mẹ kia đành phải nói thật với con và khuyên dạy con bằng một cách tế nhị hơn. Có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nếu không cẩn thận tránh xa cám dỗ tình dục, các cô có thể mang thai và từ đó đưa đến bao nhiêu điều rắc rối và tệ hại khác. Khi đó, dù các bạn giải quyết cách nào, thì đôi bên cũng bị tổn thương. Ảnh hưởng của những tổn thương đó lâu dài và sâu đậm, không thể lường được. Nếu các bạn phá thai để phi tang là phạm tội giết người. Nếu sinh con rồi đem cho người khác, các bạn sẽ buồn khổ, ân hận suốt đời. Nếu phải làm đám cưới gấp để che giấu sự xấu hổ, các bạn sẽ không sẵn sàng trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ. Nếu chưa có công ăn việc làm, chưa có nơi ở đàng hoàng, vân vân, tất cả những điều đó sẽ đem đến cho gia đình các bạn nhiều khó khăn. Những cuộc hôn nhân bắt đầu với những lầm lỡ và thiếu chuẩn bị như thế, thường gặp nhiều sóng gió sau này. Lời Chúa trong Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại rất nhiều về hình phạt của Chúa đối với người phạm tội tà dâm. Thánh Phaolô viết, ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đức Chúa Trời yêu thương người có tội, nhưng Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhất là đối với những người cố tình phạm tội. Nếu chúng ta đã được Chúa nhắc nhở, cảnh cáo, đã biết nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi, nhưng cứ bước vào, để rồi sa ngã, Chúa là đấng thánh khiết và công bình, sẽ phải hình phạt để sửa dạy chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thành tín và công bình. Ngài hứa nếu chúng ta xưng tội, Ngài sẽ tha thứ và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ phạm tội rồi xưng tội với Chúa là hết. Vì dù được tha thứ, hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Thánh Phaolô cảnh cáo, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Nếu các bạn đã lầm lỡ, đừng tự trấn an rằng điều đó không sao, không có gì sai. Đó là lời dối gạt của ma quỷ, nó muốn bạn che giấu tội lỗi và cứ tiếp tục phạm tội. Để rồi tội lỗi sẽ giết chết cuộc đời bạn. Bạn hãy hối cải, đau buồn về sự lầm lỡ của mình. Xin tội với Chúa và ăn năn từ bỏ tội lỗi. Lời Chúa dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Nếu bạn đã từng bị cám dỗ nhưng chưa phạm tội, lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và cảnh cáo bạn thật rõ ràng. Bạn hãy tỉnh thức và tránh xa cám dỗ, vì nếu không, một ngày kia chắc chắn bạn sẽ ngã. Một khi đã phạm tội, dù được Chúa tha thứ, hậu quả của tội lỗi sẽ như đám mây đen trên hạnh phúc gia đình bạn và có thể ảnh hưởng bạn suốt cả đời. Chúng tôi ước mong rằng không một bạn trẻ nào đã nghe những lời này mà còn xem thường cám dỗ tình dục hoặc tiếp tục sống trong tội lỗi để rồi phải nhận lãnh sự sửa dạy nghiêm khắc của Chúa. Người ta thường ví tình dục nam nữ với lửa. Lửa có thể giúp ích và sưởi ấm, nhưng nếu dùng sai chỗ, nó sẽ làm cho nhà cửa và cuộc đời chúng ta cháy tan. Chúng ta cần lửa để nấu nướng, để mang lại ánh sáng và sưởi ấm, nhưng lửa đó phải được sử dụng cẩn thận, đúng chỗ và đúng giới hạn. Nếu chúng ta dùng lửa cách bừa bãi, lửa đó sẽ làm phỏng, làm đau, sẽ đốt cháy, sẽ giết chết. Tương tự như thế, chỗ mà Thiên Chúa đã định cho tình dục nam nữ là trong hôn nhân, giữa vợ và chồng. Nếu chúng ta sử dụng món quà này ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân, chúng ta sẽ không tránh được những hậu quả kinh khiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình trong đề tài tuổi trẻ và nguy hiểm của cám dỗ tình dục xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói về những dấu hiệu cho các bạn thấy mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm và những điều mà bạn và người yêu có thể làm để tránh xa cám dỗ. Mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe.
Thưa quý thính giả, một phần chính phủ Hoa Kỳ đã phải tạm thời ngưng hoạt động vì vấn đề ngân sách, vì tranh chấp giữa lập pháp và hành pháp. Hai bên đều giữ lập trường của mình không chịu nhượng bộ. Chúng ta không biết cuộc tranh chấp này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho đến hôm nay thì chưa ai thấy một lối thoát nào. Tìm một giải pháp ôn hòa thật là khó vì cả hai bên đều cần có một sự nhượng bộ nào đó và người ta phải thỏa hiệp thì mới có thể đạt được kết quả. Trong mấy tuần qua, trong câu chuyện phúc âm này, chúng ta cũng nói về một vấn đề nan giải, đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian này. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác, nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Trong vấn đề tội lỗi này, con người không giải quyết được vấn đề vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, không thể thỏa hiệp hay hòa hoãn. Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, không muốn hình phạt tội nhân. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi? Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là phúc âm mà quý vị nghe hàng tuần. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay là trong phúc âm, Chúa Giê-xu là nhân tố giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, không thể nhượng bộ, hòa hoãn hay thỏa hiệp trong vấn đề tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu đến trần gian này 2.000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại bằng cách chịu chết thay cho con người trên thập giá. Đức Chúa Giê-xu đã đến để lãnh bản án lẽ ra con người phải gánh. Khi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, thì cả công lý của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đều được thỏa mãn. Công lý, bản án phải được thi hành, thì Chúa Giê-xu đã lãnh bản án đó. Con người tội lỗi nay có thể có được mối tương giao với Thiên Chúa, sự sống được phục hồi. Nhưng con người phải quyết định, phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại. Đó là phúc âm. Phúc âm là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là phúc âm vì Ngài là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha? Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là con người vô tội. Mọi người sinh ra trên trần gian này đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể cứu con người có tội. Như hình ảnh của tù nhân mà chúng ta đã nói đến trong các tuần trước. Cùng là tội nhân, con người không ai có thể cứu ai được cả. Chỉ người vô tội bên ngoài ngục tù mới có thể giải thoát cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là đấng vô tội đó. Chúa Giê-xu vô tội vì Ngài sinh ra là một con người vô tội và Chúa cũng sống một đời không tội lỗi. Mọi người sinh ra đều có tội vì do huyết thống tội lỗi từ trong cha mẹ. Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary hạ sinh. Và khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Thiên Thần đã phán với mẹ Ngài những lời như sau. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong tiến trình đặc biệt này, trinh nữ Mary đã mang trong người chính con của Thiên Chúa vô tội. Chúa Giê-xu sinh ra là một người vô tội và suốt trong đời sống của Ngài, mặc dù người ta dùng đủ mọi cách bới lông tìm vết, nhưng không ai có thể tìm thấy một tội lỗi nào nơi Chúa cả. Người ta chỉ có thể vu cáo hay dùng chứng gian để buộc tội Ngài mà thôi. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức họ. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Chúa Giê-xu vô tội từ trong bản chất và trong đời sống của Ngài. Vô tội, Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là tội nhân. Chúa Giê-xu chẳng những là đấng vô tội, Ngài cũng là đấng duy nhất chịu hình phạt thay thế cho con người để cứu con người. Hình phạt đó là cái chết của Chúa trên thập giá. Đây là cốt lõi của phúc âm. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Thánh Kinh dạy, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Thánh Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết, Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công chính thay cho kẻ không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế, là cái chết chuộc tội. Nhờ đó con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở và con người có thể trở về với Thiên Chúa qua con đường đó. Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Điều kỳ diệu thứ ba hay là lý do thứ ba khiến Chúa Giê-xu có thể tuyên bố lời này là Chúa Giê-xu chẳng những vô tội, Chúa Giê-xu chẳng những là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa Giê-xu cũng là con người duy nhất phục sinh để đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giê-xu phục sinh là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, mỗi Chúa Nhật là mỗi lần chúng ta kỷ niệm sự kiện quan trọng đó. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, Ngài cũng giống như bao nhiêu người khác không cứu được ai. Chúa Giê-xu tuyên phán, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chết là kẻ thù của nhân loại. Nhưng Chúa Giê-xu đã chiến thắng cái chết, Chúa đã phục sinh, nên Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu vô tội, Chúa Giê-xu chết thế cho chúng ta, Chúa Giê-xu phục sinh. Thưa quý vị, đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Bước cuối cùng của phúc âm là tin, là chấp nhận, là ký thác, là cam kết. Chúng ta chỉ cần tin nơi những sự kiện đó, đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vô tội, đã giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa trên đời này và đảm bảo đời đời cho chúng ta trong nước vĩnh hằng của Ngài. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1053. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1053. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.